một trái tim thanh tịnh. Điềm đạm là cách dưỡng tâm đầu tiên Đại sư Hoằng Nhất tuyển tập cách ngôn. Điềm đạm là sự điềm tĩnh xuất phát từ nội tâm. Cổ nhân cho rằng điềm tĩnh dưỡng thần, Phật dịch ô Phật. Ý muốn nói, điềm tĩnh có thể dưỡng tâm, giúp con người không phụ thuộc vào thứ bên ngoài. Điềm tĩnh nói đến một thái độ sống lùi, vạn sự thuận theo tự nhiên. Người giữ được tinh thần như vậy chắc chắn có thể làm tốt việc dưỡng tâm. Hiện giờ ngày càng có nhiều người theo đuổi việc dưỡng sinh. Dưỡng sinh bao gồm dưỡng tâm, dưỡng tính và dưỡng thân. Nhưng rất nhiều người chỉ quan tâm đến việc dưỡng thân, cho rằng chỉ cần chăm sóc cơ thể cho thật đẹp đẽ, khỏe mạnh thì có thể hưởng thụ cuộc sống lâu dài. Cho nên, số người có thể kiên trì hàng ngày tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh thì nhiều, nhưng số người có thể kiên trì dưỡng tâm hàng ngày lại rất ít. Có một bà mẹ cực kỳ chú trọng việc dưỡng sinh. Gặp ai, cô ấy cũng thao thao bất tuyệt về đạo lý dưỡng sinh, về việc mỗi ngày phải ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn thế nào, vận động bao lâu. Cô ấy nói hết lần này đến lần khác, chỉ có làm như vậy mới không bị bệnh. Nhưng mỗi lần nghe những điều này, tôi đều thấy rất lạ. Một người ngày nào cũng bận rộn chuẩn bị đồ ăn lành mạnh cho bản thân từ sáng đến tối, sợ mình ăn phải đồ ăn không tốt sẽ sinh bệnh, không thể sống thọ, ngày nào cũng lo lắng như vậy, liệu có luôn vui vẻ được không? Nếu như chúng ta dưỡng sinh mà không bắt đầu từ dưỡng tâm dưỡng tính, trong lòng sẽ có nhiều phiền não, có nhiều ham muốn. Như vậy, hạnh phúc mà chúng ta có được hưởng chỉ dừng ở mức ăn ngon, mặc đẹp và cơ thể khỏe mạnh. Đó không phải cuộc sống thăng hoa chân chính. Đại sư Hoằng Nhất cho rằng điềm đạm là điều đầu tiên của việc dưỡng tâm. Điềm đạm mà Ngài nói tới suy cho cùng là cần con người phải tĩnh tâm. Thế gian này bao chuyện phiền não dễ ảnh hưởng đến tâm lý của con người, cho nên nhiều người nghĩ rằng tâm mình không tĩnh là vì đang bị quá nhiều chuyện quấy nhiễu. Thật ra, ta bị quấy rầy không phải chỉ vì những chuyện phiền nhiễu trên đời mà vì tâm không tĩnh. Khi chúng ta có thể tách khỏi tất cả sự vật bên ngoài, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn thật sự. Trong xã hội hiện thực này, rất nhiều chuyện sẽ làm cho chúng ta dao động. Khi một người mỗi ngày kiếm được 10 đồng, chỉ đủ để ăn no, anh ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lại mơ mỗi ngày kiếm được 100 đồng. Khi kiếm được 100 đồng mỗi ngày, anh ta lại cảm thấy mệt hơn trước rất nhiều và không thấy hài lòng lắm. Bởi vì có người mỗi ngày kiếm được 1.000 đồng, anh ta làm việc chăm chỉ hơn, cuối cùng cũng có thể kiếm được 1.000 đồng mỗi ngày. Anh ta bắt đầu mua xe, mua nhà, sống cuộc sống tốt đẹp mà anh ta từng ao ước. Nhưng anh ta lại bắt đầu hướng về cuộc sống mỗi ngày kiếm được 10.000 đồng. Chúng ta luôn rơi vào một vòng tròn kỳ lạ như vậy. Chúng ta luôn cho rằng khi đạt được điều gì mà mình mong đợi đã lâu, trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm, hài lòng, từ đó có thể hạnh phúc. Nhưng sau khi đạt được điều mình muốn, ta lại có cảm giác cũng chỉ thế mà thôi. Những ham muốn lớn hơn nối tiếp nhau, mục tiêu ngày càng cao và chúng ta càng ngày càng mệt hơn. Do đó, một người sau khi có biệt thự, xe hơi, anh ta càng không hạnh phúc. Bởi anh ta lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cuộc sống như vậy. Do đó đành phải dốc sức làm việc nhiều hơn, ép bản thân phải kiếm được 100.000 mỗi ngày. Nếu chỉ kiếm được 80.000 đồng mỗi ngày thì thở dài ngao ngán, ngày nào cũng sống trong nỗi sợ mất đi danh lợi, gánh áp lực khủng khiếp, làm sao mà không sinh bệnh cho được. Dĩ nhiên, không phải con người không thể sống như vậy. Danh lợi vốn là sự theo đuổi lớn nhất cuộc đời đối với một người bình thường. Nhưng ý ở đây muốn nói, nếu như cuộc sống như vậy làm cho chúng ta cảm thấy áp lực, thêm phiền muộn, không hề có cảm giác hạnh phúc, thì bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ theo hướng khác. Không nhất thiết phải từ bỏ những thứ như biệt thự, xe hơi. Chỉ cần từ bỏ cố chấp gắn bó với những thứ này, dù kiếm được 1 triệu mỗi ngày cũng không ngạo mạn, mà mỗi ngày kiếm được 10 đồng cũng không chán trường. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không cần gượng ép bản thân. Bạn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc ngay lập tức. Người có nội tâm điềm đạm là người ngay cả khi mặc một chiếc áo vải, ăn một bữa cơm đạm bạc vẫn có thể an nhàn thoải mái, không có chút cảm giác khó chịu hay không vui nào. Cho dù đối mặt với phiền não và sinh tử, họ cũng có thể thản nhiên đối diện, trong lòng không một chút gợn sóng đau khổ. Không cần ăn ngon mặc đẹp vẫn cảm thấy bình yên và